Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta biết 150 thánh vịnh gồm 5 tập chính và nhiều nhóm nhỏ hơn đã được sáng tác dọc dài lịch sử của dân Israel và Do Thái giáo. Đa số chúng rất cổ xưa, được sáng tác dưới thời quân chủ, trước thời Lưu Đày hay sau thời Lưu Đày. Có nhiều thánh vịnh vô danh, nhưng đa số các thánh vịnh được gán cho nhiều tác giả khác nhau, trong đó có vua David. Tuy nhiên rất khó mà xác định thời gian sáng tác của từng thánh vịnh, cả khi chỉ có tính cách phỏng chừng đi nữa. Học giả Saburai ghi nhận rằng các chuyên viên kinh thánh nghiêm chỉnh đã có thể xác nhận một thánh vịnh, chẳng hạn thánh vịnh 68 thuộc thời các thủ lãnh hay thuộc thời Maccabee, với sự khác biệt cả 1.000 năm. Đối với thánh vịnh 80 cũng thế, có thể đề nghị thời gian sáng tác giữa thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Một trong những lý do của sự kiện này được học giả Mackenzie ghi nhận như sau. Một cách đương nhiên là sách thánh vịnh đã được phát triển và thích ứng không ngừng. Các thánh vịnh cá nhân trở thành các thánh vịnh tập thể, các lời cầu riêng tư biến thành lời cầu phụng vụ của cộng đoàn. Các thánh ca của các trung tâm thờ tự vùng miền được lấy lại và thích nghi cho phụng vụ của đền thờ Jerusalem. Các thánh vịnh vương quyền trở thành các thánh vịnh cứu thế. Các thánh vịnh lịch sử biến thành các thánh vịnh thánh chung. Đó là hiện tượng mà các nhà chú giải kinh thánh ngày nay gọi là việc đọc hiểu trở lại các thánh vịnh. Một thánh vịnh có nguồn gốc cổ xưa nhưng đã trở thành lỗi thời. Chẳng hạn, nó đã được sáng tác cho biến cố chế độ quân chủ sụp đổ, cho biến cố thành Jerusalem bị phá hủy, hay cho sự kiện dân Israel đã mất đi quyền độc lập chính trị. Vì thế, nó được soạn trở lại cho một hoàn cảnh mới và hướng tới tương lai là ý tưởng đã không có trong lần biên soạn đầu tiên. Chính vì vậy, nhiều học giả nghĩ rằng phải phân biệt giữa văn bản nguyên thủy với văn bản hiện nay với các thêm thắt và phong phú hóa sau này qua những lần tái đọc lại như thế. Trong tình trạng nghiên cứu hiện nay, tuy có nhiều quan điểm, nhưng giới học giả kinh thánh đã tìm ra một sự đồng thuận nào đó liên quan tới thời gian sáng tác của một số thánh vịnh trước và sau thời Lưu Đày. Chẳng hạn học giả Butterweiser cho rằng các thánh vịnh sau đây đã được sáng tác trước thời gian dân Israel bị Lưu Đày sang Babylonia. Đó là các thánh vịnh 8, 15, 19a, 10, 21, 24, 29, 45, 48, 50, 51, 76, 78, 81, 95, 100, 105, 114, 127, 128, 133, 136. Và một phần của các thánh vịnh 57, 60, 69. Trong khi các thánh vịnh được biên soạn sau thời Lưu Đày là các thánh vịnh 42, 43, 80, 85, 89, 126, 137 và phần đầu tiên của thánh vịnh 68. Tất cả các thánh vịnh còn lại được sáng tác sau thời Lưu Đày. Về phía mình, học giả Krauss thích coi các thánh vịnh sau đây thuộc thời Lưu Đày. Thánh vịnh 44, 74, 79 và 137. Ngoài ra, học giả Castellino coi các thánh vịnh sau đây do vua David sáng tác. Đó là các thánh vịnh 2, 7, 16, 17, 18, 23, 35, 51, 54, 56, 57, 60, 69, 101 và 110. Học giả Saburai sắp xếp các thánh vịnh thành 4 nhóm: tiền Lưu Đày, hậu Lưu Đày, vừa tiền vừa hậu Lưu Đày và trong thời Lưu Đày. Thời tiền Lưu Đày gồm các thánh vịnh 7, 12, 18, 20, 21, 29, 30, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 68, 78, 99, 108 và 144. Thời hậu Lưu Đày có các thánh vịnh 1, 8, 19, 23, 25, 31, 33, 34, 46, 48, 66, 74, 75, 77, 79, 85, 86, 90, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 106, 109, 111, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 125, 128, 132, 137, 143, 145, 146, 148, 149 và 150. Các thánh vịnh sau đây được nhiều học giả coi là thuộc thời tiền Lưu Đày cũng như hậu Lưu Đày. 2, 4, 16, 51, 60, 72, 76, 80, 82, 83, 89, 93 và 110. Các thánh vịnh thuộc thời Lưu Đày gồm có 44, 74, 79, 92, 137. Liên quan tới cấu trúc thơ phú nói chung của các thánh vịnh, phải nói rằng các thế hệ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô đã chú ý tìm hiểu, nhưng các hiểu biết của chúng ta đã không đạt được một sự trưởng thành thỏa đáng trong nhiều chi tiết. Tuy nhiên trong nòng cốt có thể nói rằng chúng cho phép chúng ta hiểu và nếm hưởng được mạch thơ phú chảy dạt dào trong các thánh vịnh. Đơn vị tiết nhịp là câu thơ. Câu thơ thường có hai vế, nhưng cũng có thể có ba vế. Chiều dài của câu thơ Do Thái không tùy thuộc số lượng dài hay ngắn của các vần như trong các ngôn ngữ cổ điển khác. Nó cũng không tùy thuộc số của chính các vần như trong các ngôn ngữ tân tiến ngày nay nói chung. Nhưng tùy thuộc nơi tiết nhịp tạo thành bởi một số các dấu nhấn lên giọng xuống giọng nào đó. Câu thơ đơn sơ nhất là câu thơ trong đó có hai phần, mỗi phần chứa đựng hai từ có dấu nhấn theo lược đồ 2 cộng với 2. Điển hình như Thánh Vịnh 29, câu 1 và câu 2. Hãy dâng lên Giave, hỡi các con Thiên Chúa. Hãy dâng lên Giave, quyền lực và vinh quang. Tuy nhiên, thông thường hơn là các câu có các phần có 3 từ nhấn dấu theo lược đồ 3 cộng với 3. Điển hình như Thánh Vịnh 3, câu 1. Lạy Giave, thù địch con đông đảo biết bao, kẻ nổi dậy chống con thật quá nhiều. Một cách khá thông thường là kiểu than vãn tiếng Do Thái gọi là Kina, theo tiết nhịp 3 cộng với 2. Thí dụ Thánh Vịnh 27 câu 1. Giave là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Tuy nhiên tất cả các hình thái này có thể thay đổi tùy theo số của các dấu nhấn và có thể phối hợp thành các lược đồ 3 cộng với 4 như trường hợp Thánh Vịnh 18 câu 7. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Giave, kêu lên người là Thiên Chúa của tôi. Hay thành nhịp 4 cộng với 4 như Thánh Vịnh 13 câu 1. Lạy Giave, Ngài quên con mãi tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ. Hoặc thành nhịp 4 cộng với 3 như Thánh Vịnh 17 câu 3. Chúa có xét lòng con, thăm con giữa đêm trường, có thử con bằng lửa, cũng chẳng thấy điều gian. Trình bày để cho chúng ta biết sơ qua ý niệm lý thuyết thế thôi, vì các bản dịch không thể nào giữ được tiết nhịp hay các dấu nhấn nguyên thủy của các câu thơ Do Thái. Ngoài ra còn có một yếu tố đặc thù khác nữa của thơ phú Do Thái và nói chung của vùng phương Đông, đó là sự song song. Nó liên quan tới tư tưởng, vì thế có thể diễn tả ra trong các bản dịch. Học giả Castellino nhận xét như sau. Một cách nòng cốt, sự song song hệ tại việc lập lại một ý niệm với các từ giống nhau hay đối chọi nhau hoặc khai triển. Như thế sự song song có thể đồng nghĩa, như trường hợp Thánh Vịnh 114 câu 1. Thủa Israel ra khỏi Ai Cập, thủa nhà Gia-cóp rời khỏi ngoại bang. Phản đề hay đối chọi, như trường hợp Thánh Vịnh 1 câu 6. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tổng kết hay khai triển, vì vế hai bổ túc cho vế một, như trường hợp Thánh Vịnh 14 câu 1. Kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa Trời, chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Lập lại, khi vế thứ hai lấy lại một phần của vế thứ nhất, để cho nó nhiều sức mạnh hơn, như trường hợp Thánh Vịnh 24 câu 8bc. Đức vua Vinh Hiển đó là ai? Là Gia-vê mạnh mẽ uy hùng, Gia-vê oai hùng khi xuất trận. Bên cạnh các luật nền tảng này của thơ phú Do Thái liên quan tới tiết nhịp và sự song song như trình bày trên đây, còn có một vài luật ít quan trọng hơn, như đoạn hay tiết được làm thành bởi một đơn vị có luận lý trên lý thuyết phải có cùng số câu, tức đơn vị tiết nhịp. Điển hình như Thánh Vịnh 119, hạnh phúc thay ai sống đời toàn thiện, chia thành 22 đoạn theo 22 mẫu tự Do Thái, mỗi đoạn gồm 8 câu, trong đó các câu bắt đầu với cùng một mẫu tự. Trong các thánh vịnh khác, việc phân chia thành các đoạn được chỉ định bởi điệp khúc, điển hình như trong các thánh vịnh 20, 21, 27b, 42, 43. Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng luật phân chia thành các đoạn này nói chung được các học giả thừa nhận, nhưng việc nhận diện chúng trong từng thánh vịnh thường là đề tài tranh luận. Bài thơ hồi văn, trong đó các chữ đầu câu hay nửa câu bắt đầu theo thứ tự mẫu tự Do Thái. Điển hình như các thánh vịnh 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, 145. Học giả Lor cho rằng hiện tượng này bắt nguồn từ sự kiện người Do Thái xưa kia tin nơi giá trị ảo thuật của các chữ trong mẫu tự. Nhưng việc khám phá ra các bài thơ hồi văn tại Ugarit thuộc năm 2000 trước công nguyên đã đánh tan giả thuyết này của ông. Học giả Dahut cho rằng thể thơ hồi văn có tác dụng giúp trí nhớ cho những ai phải học và cống hiến cho thi sĩ một cái khung, giống như bài thơ Thập Tứ Cú Thi có 14 câu gồm 2 đoạn 4 câu và 2 đoạn 3 câu. Có các luật thơ khác không thể nhận ra trong các bản dịch như vận, được làm thành do vị trí tận cùng của các tiết đầu ngữ đại danh từ, cũng như các tận bằng nhau của số nhiều động từ cũng như danh từ. Thế rồi cũng còn có các từ đồng âm, việc lập lại các phụ âm hay các nguyên âm, và các từ nhái âm bắt chước các âm thanh phát ra.